cửa phòng. Nếu không có điều khoản nào giữ anh ở lại, có nghĩa anh đã tự chọn. Và nếu anh tự chọn, có nghĩa tôi đã bỏ lỡ lời đáp suốt 10 tháng chỉ vì nó không được nói thành lời. Trầm Chu bước đến một bước rồi dừng. Văn Ninh, đừng lại gần. Anh lập tức dừng hẳn. Tôi ghét việc ngay cả lúc đó, anh vẫn tôn trọng mọi ranh giới tôi đặt ra. Em cần thời gian. Được. Anh đừng ngủ ở đây tối nay. Nờ. Anh lấy chìa khóa xe. Trước khi đi, anh đặt chiếc cốc trắng đã được thay quai lên bàn. Tối mai anh sẽ quay lại lấy đồ nếu em đồng ý. Đây là nhà của anh. Hờ, đây là nơi chúng ta đã đồng ý sống cùng. Nếu một người muốn người kia rời đi, quy tắc của chúng ta nói phải mở cửa trước khi hỏi lý do. Tôi nhớ dòng chữ chính anh viết trong đêm đầu tiên. Anh mở cửa bước ra, để chìa khóa căn nhà trên kệ. Tôi đứng một mình giữa phòng khách. Bàn hôn ước mở trước mặt, những đường gạch đen chia nó thành nhiều khoảng trắng. Tôi đã tưởng điều khoản là chiếc lồng. Nhưng người đàn ông ấy đã mở cửa lồng từ ngày đầu, còn tôi vẫn ngồi bên trong vì không hề biết. Đêm đó, tôi lật từng trang và phát hiện không chỉ khoản bồi thường bị xóa, điều khoản bắt buộc xuất hiện trước gia đình đã được sửa thành chỉ khi cả hai cùng đồng ý. Điều khoản sống chung có thêm một dòng cho phép bất kỳ bên nào yêu cầu không gian riêng mà không cần giải thích. Trầm Chu đã dùng hôn ước để tháo hôn ước. Tôi nhắn cho anh một câu, ngày mai về nói chuyện. Anh trả lời sau vài giây, nếu em vẫn muốn. Tôi nhìn bốn chữ ấy rất lâu. 10 tháng qua, anh không ở lại vì bị ràng buộc. Mỗi ngày anh đều hỏi bằng một cách khác rằng tôi có cho phép anh ở lại hay không. Còn tôi, vì sợ yêu một người chồng theo nghĩa vụ, đã chưa từng thật sự trả lời. Ngày hôm sau, Kỳ Trầm Chu về nhà lúc 6 giờ 10.